Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 92. Giê-xu và Ma-tha tại Ca-pha-na-ung.
Đầy mồ hôi và bụi bặm, Giê-xu với Phê-rô và Gio-en đi vào trong căn nhà tại Ca-pha-na-ung. Vừa đặt chân vào trong vườn để đi về phía nhà bếp, thì ông chủ gọi người cách thân mật và nói:
Giê-xu, người đàn bà mà con nói với thầy ở Bethsaida, bà đã đến tìm thầy. Con bảo bà chờ, và con dẫn bà lên trên nhà, trong phòng ở trên lầu.
Cảm ơn Tô-ma, thầy lên ngay. Nếu có ai khác tới, thì bảo họ chờ ở đây.
Giê-xu bước lên cầu thang rất lẹ, cả đến chẳng cần cởi áo khoác. Trên sân thượng, tại chỗ đầu cầu thang, Marcel, đầy tớ gái của Ma-tha, ngồi im lìm.
Ôi, thầy của chúng con, bà chủ con đang ở bên trong, bà đã chờ thầy biết bao ngày rồi.
Người đàn bà nói trong khi quỳ gối để tôn kính Giê-xu.
Thầy đã đoán vậy, thầy đi tìm bà ngay, Chúa chúc lành cho bà, Marcel.
Giê-xu nâng lên chiếc màn gió, dùng để che ánh sáng còn tím ngắt. Dù hoàng hôn đã đến từ lâu, không khí như bị đốt cháy và các căn nhà trắng tại Ca-pha-na-ung như bị thiêu bởi ánh phản chiếu đỏ chói của một lò than khổng lồ. Trong phòng, Ma-tha ngồi gần cửa sổ, đầu trùm khăn kính cuộn mình trong áo khoác. Có lẽ là bà nhìn một cái vũng hồ nơi chìm ngập cái mũi chót của một ngọn đồi tùm cái cối. Có lẽ bà chỉ nhìn thấy tư tưởng của bà. Chắc chắn bà quá trầm tư, tới nỗi bà không nghe tiếng động nhẹ của bước chân Giê-xu đang lại gần. Bà giật nảy khi người gọi bà.
Ôi, thầy!
Bà kêu lên và quỳ phập xuống, hai tay giơ ra như người cầu cứu. Rồi bà cúi rập tới nỗi trán chạm đất, và bà khóc.
Nhưng tại sao? Nào, đứng dậy đi. Tại sao buồn dữ vậy? Còn có điều bất hạnh gì để loan báo cho thầy? Đúng, vậy cái gì? Thầy đã tới Bethany, con biết rồi phải không? Phải, và thầy đã nhận được tin vui ở đó. Nhưng bây giờ con khóc, còn có điều gì?
Và người buộc bà ngồi xuống một cái ghế, đặt tựa vào tường, và người ngồi trước mặt bà.
Nào, cởi voan và áo khoác ra giống như thầy làm, con sẽ bị ngột như vậy. Vả nữa, thầy muốn nhìn khuôn mặt xao xuyến của Ma-tha này và xua đuổi đi tất cả những mây mù đã làm cho nó thành tâm tối.
Ma-tha vâng lời nhưng vẫn khóc, khuôn mặt bà đỏ rần, đôi mắt sưng vù.
Vậy sao? Thầy sẽ giúp con. Maria đã cho gọi con. Nó đã khóc nhiều. Nó đã muốn biết nhiều điều về thầy. Và con đã nghĩ đó là những dấu hiệu tốt. Tới nỗi con đã mong thầy đến để hoàn thành phép lạ. Và thầy, thầy đã đến. Sao bây giờ?
Bây giờ không còn gì nữa. Thầy ơi, con lầm. Vì hy vọng quá mạnh mẽ làm cho con thấy những sự không có như vậy. con đã làm hơi tới cách vô ích. Maria còn tệ hơn lúc trước. Không, con nói gì? Đó là sự vu khống. Con nói dối. Nó không xấu hơn. Nó không muốn đàn ông ở chung quanh nó nữa. Nó khác rồi. Nhưng nó vẫn luôn luôn xấu. Con thấy như nó điên. Con không hiểu nó nữa. Ít nhất trước đó, con còn hiểu nó. Nhưng bây giờ, ai có thể hiểu nó bây giờ?
Và Mata khóc cách thê thảm.
Nào, bình tĩnh lại và hãy nói cho thầy những điều nó đã làm. Tại sao nó xấu? Nó không muốn đàn ông ở chung quanh nó. Vậy là nó sống ẩn dật trong nhà. Có phải vậy không? Phải à? Tốt, rất tốt. Nó muốn có con ở bên cạnh nó, như để bảo vệ nó chống lại cám dỗ. Đó là các lời của con, để ngăn cản những liên lạc tội lỗi, và đơn giản là những cái có thể dẫn đến những liên lạc tội lỗi. Đó là một dấu hiệu của thiện chí.
Thầy xác định điều đó à? Có thật thầy tin đúng là như vậy không?
Chắc chắn vậy mà. Con thấy nó có vẻ dữ tợn về cái gì? Hãy kể cho thầy những điều nó làm.
Đây,
Mata hơi bảo đảm do sự xác định của Giê-xu, nên bà nói thứ tự hơn.
Đây, từ lúc con tới, Maria không còn ra khỏi nhà và khu vườn, cả đến không ra để chèo thuyền trên hồ. Và người vú nuôi nói với con rằng, ngay cả trước lúc con đến, hầu như nó không còn ra ngoài nữa. Chính kể từ lễ vượt qua, nó bắt đầu thay đổi. Nhưng trước khi con tới, vẫn còn những người tới gặp nó. Và nó không luôn luôn bảo họ đi ra. Thỉnh thoảng nó ra lệnh, đừng để cho ai vào. Và đó có vẻ như một lệnh kéo dài. Rồi nó đi tới chỗ đánh đập đầy tớ. Khi nó nổi sùng cách vô lý, khi nó chạy ra tìm đường, vì nó nghe tiếng nói của những người đến thăm, nhưng nó thấy họ đã ra đi. Từ lúc con đến, nó không còn làm vậy nữa. Trong đêm đầu tiên, nó đã nói với con, và vì vậy làm con chan chứa hy vọng.
Chị hãy giữ em lại, hãy trói em lại, đừng để em ra ngoài. Để em không nhìn thấy ai khác ngoài chị và người vú nuôi. Bởi vì em bệnh và em muốn được khỏi. Nhưng những người đến nhà em hay những người muốn em đến nhà họ, họ giống như những đầm lầy gây ra những cơn sốt. Họ làm cho em càng lúc càng bệnh. Nhưng vẻ bề ngoài của họ rất đẹp. Họ đầy hoa và tiếng ca, với những hoa trái có vẻ dễ chịu, mà em không biết chống lại, vì em là kẻ khốn nạn. Em là kẻ khốn nạn, Mata ơi. Em gái của chị rất yếu đuối, và có những kẻ lợi dụng sự yếu đuối của em để làm cho em làm những điều đê tiện, không thể cho phép được. Bởi cái gì em có ở trong em, cái gì còn lại của má, của người má khốn khổ của em.
Và nó khóc, và đây là điều con đã cư xử êm dịu trong những giờ nó có vẻ hợp lẽ hơn, và cứng rắn trong những giờ nó giống như một con thú ở trong lòng. Nó không bao giờ kháng cự lại con, và cả đến sau những lúc bị cám dỗ nặng nề nhất. Nó đến khóc dưới chân con, cục đầu trên gối con, và nói,
chị tha cho em, chị tha cho em.
Và nếu con hỏi nó, tha về cái gì em? Em đâu có làm gì khổ chị. Nó trả lời con,
bởi vì lúc nãy hay hôm qua, khi chị bảo em đừng ra khỏi đây, trong lòng em đã ghét chị. nguyền rủa chị và mong cho chị chết.
Lạy Chúa, thầy không thấy khổ vì nó sao? Nhưng nó điên. Có lẽ vậy, các sự trụy lạc đã làm cho nó thành điên. Con nghĩ một tình nhân nào đó đã cho nó những bùa ngải để làm cho nó thành nô lệ của dâm ô. Và cái bùa này đã bốc lên đầu nó.
Không, không phải bùa ngải, cũng không phải điên. Đó là cái khác. Nhưng tiếp tục đi.
Vậy với con thì nó trọng kính và vâng lời. Các người đầy tớ cũng vậy. Nó không còn ngược đãi họ nữa. Nhưng, ngay từ buổi chiều đầu tiên, nó không hỏi con điều gì về thầy cả. Ngay cả khi con nói về thầy, nó cũng lái câu chuyện đi lối khác, bỏ đi để tới ngồi hàng giờ, và hàng giờ trên tảng đá của vọng lâu, để nhìn ra hồ cho tới khi hoa mắt. Và nó hỏi con, mỗi khi nó thấy một chiếc thuyền đi qua,
chị có nghĩ đó là thuyền của dân trài Galilee không?
Nó không bao giờ nói tên thầy hay tên các tông đồ. Nhưng con biết nó nghĩ về họ và về thầy trong chiếc thuyền của Phêrô. Và con cũng hiểu rằng nó nghĩ đến thầy bởi vì thỉnh thoảng vào buổi chiều chúng con đi dạo trong vườn hay khi chúng con chờ giờ để đi nghỉ, con đang khâu vá, nó đứng khoanh tay và nói,
có đúng là phải sống như vậy, theo cái giáo lý mà chị theo không?
Và thỉnh thoảng nó khóc, lần khác thì nó lại cười, cái điệu cười chua chát như điên, hay cái cười của ma quỷ. Có những lần khác, nó giở mái tóc luôn luôn chải rất nghệ thuật ra. Nó dốc thành hai bím. Nó mặc một trong những chiếc áo của con. Và nó đến trước mặt con với những bím tóc buông thòng trên vai. Hoặc đằng trước, nó lôi dựng cổ áo lên, nết nà giống như đứa con gái nhỏ, với y phục, với cái bím tóc và những bộc lộ của khuôn mặt. Nó nói,
vậy ra, Maria phải trở nên như vậy.
Cũng đôi khi nó khóc và hôn hai bím tóc tuyệt vời, lớn như cánh tay, buông lơi tới tận đầu gối. Tất cả những sợi vàng óng ả này là sự vinh quang của má con. Trái lại, một lần nó phát ra một tràng cười ghê sợ và nói với con,
nhưng nhìn này, tốt hơn là em làm như vậy và lìa đời.
Và nó thắt các bím tóc vào quanh cổ, nó xiết lại cho tới khi nó trở nên tím ngắt, tựa như nó muốn thắt cổ. Lần khác nữa, người ta hiểu là nó cảm thấy rất mặn tát. Xác thịt của nó, lúc đó nó than vãn hay hành xác, còn đã thấy nó đập một cách dã man vào bụng, vào ngực, cào vào mặt, đập vào tường. Nếu con hỏi nó, tại sao em làm vậy? Nó liền quay lại với con, băn khoăn, hung bạo và nói với con,
để đập bể bụng, bể đâu, những thứ phiền hà, bị nguyền rủa, phải phá hủy nó, em phá hủy mình.
Và nếu con nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, của Thầy, vì dù sao, con cũng nói về Thầy, tựa như nó là người trung thành nhất trong các môn đệ. Con thề với Thầy là đôi khi con chán ngấy nói như vậy trước mặt nó. Nó trả lời,
với em không thể có lòng thương xót nữa. Em đã tràn bờ rồi.
Và lúc đó, nó lên cơn thất vọng điên cuồng. Nó la hét và đánh mình tới chảy máu.
Nhưng tại sao? Tại sao có con thú này cho tôi, để nó xâu xé tôi? Nó không cho tôi được bình an. Nó mang tôi tới sự dữ, bằng tiếng nói say mê quyến rũ, rồi các tiếng nói khác hợp lại, để nguyền rủa tôi. tiếng nói của ba, của má, của anh chị. Bởi vì chị cũng như Lazaro, anh chị nguyền rủa tôi, Israel nguyền rủa tôi, và những tiếng nói này làm tôi phát điên.
Khi con nghe nó nói như vậy, con trả lời, tại sao em nghĩ tới Israel? Đó chỉ là một dân, thay vì nghĩ tới Thiên Chúa. Nhưng bởi vì trước đây em không nghĩ tới, để dày đạp lên tất cả, thì bây giờ hãy nghĩ tới bước lên trên tất cả, để nghĩ đến cái gì khác với thế giới, tức là Thiên Chúa, là ba em, má em, và các ngài sẽ không nguyền rủa em. Nếu em thay đổi đời sống, các ngài sẽ mở rộng cánh tay cho em. Và nó nghe con, suy nghĩ ngạc nhiên. Tựa như con kể cho nó nghe một chuyện ngụ ngôn không thật. Rồi nó khóc, nhưng nó không trả lời. Trái lại, thỉnh thoảng nó truyền cho đầy tớ mang rượu và nha phiến tới, và nó ăn uống tất cả những thứ đó và giải thích.
Để khỏi nghĩ.
Bây giờ, từ lúc nó biết rằng thầy ở trên hồ, và mỗi lần nó biết rằng con đến với thầy, nó đều nói với con,
một ngày kia em cũng sẽ đến.
Và nó cười, cái cười như nhục mạ chính mình nó. Và để kết thúc, nó nói,
như vậy, để ít nhất con mắt của Thiên Chúa sẽ liếc trên đống phân.
Nhưng con không muốn cho nó đến. Và bây giờ, con chờ cho nó chán nản bởi giận dữ, bởi rượu, bởi nước mắt, bởi tất cả. Nó thiếp ngủ đi vì kiệt lực. Lại bữa nay nữa, con đi ra để trở về vào lúc đêm, trước khi nó thức dậy. Đó là đời con. Và bây giờ, con không hy vọng nữa.
Và nước mắt của bà, vì mọi tư tưởng đã được tuần thuật thứ tự, nó không ngừng chảy nữa, và nó chảy mạnh gấp đôi lúc trước.
Martha, con hãy nhớ lại điều thầy đã nói với con một lần kia. Maria là người bệnh. Con đã không muốn tin. Bây giờ con thấy đó. Con nói nó điên. Chính nó thì nó nói nó bị bệnh sốt đẩy nó vào tội lỗi. Thầy thì thầy nói nó bị một sự chiếm hữu thuộc về ma quỷ. Đó luôn luôn là một bệnh. Những sự rã rời này, những giận dữ này, những nước mắt này, những sầu não này, những nghiêng chiều về với thầy này là những thời kỳ của căn bệnh mà vào lúc đang khỏi sẽ bị những khủng hoảng trầm trọng nhất. Con đã làm tốt khi nhân từ với nó. Con rất tốt vì nhẫn nại. Con rất tốt vì đã nói về thầy. Đừng ngao ngán khi nói tên thầy trước mặt nó. Tâm hồn khốn khổ của Maria cũng đã ra từ tay đấng tạo hóa, không khác gì tâm hồn những người khác, không khác gì tâm hồn của con hay của Lazaro hay của các tông đồ hoặc môn đệ. Và thầy cũng kể cả nó, và thầy thấy nó giữa đám những linh hồn mà thầy đã mặc xác thịt để làm đấng cứu chuộc. Chính vì nó còn hơn là vì con, vì Lazaro, các tông đồ và môn đệ mà thầy đến. Tâm hồn thân yêu và khốn khổ phải chịu đựng của Maria của thầy. Maria của thầy bị nhiễm độc, cộng thêm vào với cái nọc độc nguyên thủy và phổ quát. Tâm hồn Maria của thầy bị giam tù, nhưng hãy để nó đến với thầy. Hãy để nó thở hơi thở của thầy, nghe tiếng thầy, gặp cái nhìn của thầy. Nó xưng tên là đống phân. Ôi tâm hồn thân yêu đau khổ! Nó có trong nó 7 thứ quỷ. Thứ quỷ ít mạnh nhất là quỷ kiêu căng. Nhưng chính vì vậy mà nó sẽ thoát thân.
Nhưng nếu khi đi ra ngoài, nó gặp người nào lại lôi nó về đàn tội, thì sao? Chính nó cũng sợ.
Bây giờ nó đã tới được cái điểm buồn nôn vì thói hư. Nó sẽ luôn luôn sợ những người đó. Nhưng đừng sợ, khi một tâm hồn đã có sự ước ao đi về với sự thiện, thì nó chỉ còn bị cầm giữ bởi kẻ thù là ma quỷ, kẻ biết mình sắp bị mất mồi, và bởi kẻ thù cá nhân
là cái tôi. Nó còn lý luận theo loài người và xét đoán chính mình như một người. Và nó áp dụng sự xét đoán của nó vào Thiên Chúa để ngăn cản thần trí thống trị cái tôi con người. Khi linh hồn này đã đủ mạnh để chống lại những tấn công của thói hư và trụy lạc, nó đã tìm thấy sao bắt đầu và nó không còn lạc đường nữa. Cũng vậy, không nên nói với nó, em không nghĩ đến Thiên Chúa mà lại nghĩ đến Israel. Đó là ngụ ý trách móc, đừng làm vậy. Nó vừa ra khỏi lửa, toàn thân nó là một vết thương, chỉ nên lướt trên nó những thứ dầu của êm dịu, tha thứ, hy vọng. Hãy để nó tự do đến với Thầy. Cả đến con phải nói với nó khi con tính đến, nhưng đừng nói với nó, hãy đi cùng với chị. Và cả đến nếu con hiểu rằng nó đến với Thầy thì con đừng đến. Con hãy trở về và chờ nó ở nhà. Nó sẽ đến với con vì bị xúc động bởi tình thương xót. Vì Thầy, Thầy phải lấy đi cho nó cái sức mạnh độc ác bây giờ đang chiếm giữ nó. Và trong một thời gian, nó sẽ như người bị mất hết máu, tựa như người mà Thầy thuốc đã tháo các xương ra. Nhưng sau đó, nó sẽ bình phục, nó sẽ sửng sốt. Nó sẽ rất cần đến sự âu yếm và sự thinh lặng. Hãy trợ giúp nó tựa như con là một thiên thần bản mệnh thứ hai cho nó. Đừng bắt nó phải nghe con. Nếu con thấy nó khóc, hãy để nó khóc. Nếu con thấy nó tự đặt các câu hỏi, hãy để nó làm. Nếu con thấy nó cười rồi lại xa sầm, rồi lại cười với cái cười khác không giống vậy, với cái nhìn đã thay đổi, với khuôn mặt đã thay đổi, thì đừng đặt các câu hỏi với nó, đừng lo giám hộ nó. Bây giờ để đi lên, nó phải khổ nhiều hơn khi nó đi xuống. Nó phải tự ý hành động, cũng như nó đã tự ý hành động lúc nó đi xuống. Lúc đó, nó đã không chịu đựng cái nhìn của các con khi các con thấy nó đi xuống, bởi vì trong mắt của các con có sự khiển trách. Bây giờ trong sự xấu hổ đã thức dậy của nó cũng không thể chịu đựng cái nhìn của các con. Khi đó, nó mạnh hơn vì nó có Satan là thầy, và nó có sức mạnh xấu dẫn dắt nó, nên nó có thể đương đầu với thế giới. Nhưng nó vẫn không muốn bị các con nhìn thấy nó trong tội lỗi của nó. Bây giờ nó không còn Satan là thầy. Satan vẫn còn là chủ nó, nhưng nhờ ý chí của nó đã nắm cổ Satan, nhưng nó chưa có thầy, vì thế nó rất yếu. Cả đến nó không thể chịu đựng sự âu yếm trong cái nhìn huynh đệ của con vì sự trở về với Chúa của nó. Tất cả nghị lực của nó đều dùng để xiết họng bảy thứ quỷ. Những thứ còn lại thì nó trần trụi, không sự bảo vệ. Nhưng thầy sẽ mặc lại cho nó và sẽ củng cố cho nó. Mặc ta hãy đi bằng an và hãy nói với nó là ngày mai thầy sẽ nói gần thác căn bản tại Capernaum đây, vào lúc hoàng hôn. Hãy đi bình an, hãy đi bình an, thầy chúc lành cho con.
Mắt ta vẫn còn phân vân. Giê-xu quan sát bà và nói:
đừng ngã vào tội cứng lòng tin, Mát-ta.
Lạy Chúa, không, nhưng con suy nghĩ. Ôi, hãy cho con cái gì để con có thể cho Maria, để cho nó tí sức mạnh. Nó khổ quá. Và con sợ nó không thành công trong việc toàn thắng ma quỷ.
Con là đứa con nít. Maria có chúng ta, con và thầy. Con có thể không thành công sao? Nhưng hãy lại đây, cầm lấy đi. Hãy đưa cho thầy bàn tay này. Bàn tay không bao giờ phạm tội. Bàn tay biết hiền lành, thương xót, linh hoạt, đạo đức. Nó đã luôn luôn làm những cử chỉ tình yêu và cầu xin. Nó không bao giờ trở nên lười biếng. Nó không bao giờ đồi trụy. Đây, thầy cầm nó trong đôi tay thầy để làm cho nó nên thánh hơn. Hãy giơ nó lên để chống lại ma quỷ, và ma quỷ sẽ không chịu đựng nổi nó. Và hãy cầm lấy cái dây thắt lưng này, nó thuộc về thầy. Con đừng bao giờ rời xa nó. Mỗi khi con nhìn thấy nó thì hãy tự nhủ:
còn mạnh mẽ hơn cái dây lưng của Giê-xu là sức mạnh của người. và với nó, người ta toàn thắng tất cả, ma quỷ và các quái vật. Tôi không phải sợ.
Bây giờ con đã bằng lòng chưa? Bình an của thầy ở với con. Hãy đi bình an.
Mata tôn kính người và đi ra. Giê-xu mỉm cười nhìn theo bà khi bà ngồi vào trong cái xe mà Marcel đã gọi vào trước cửa để đi về Magdala.
Giê-xu nhân ái thiên nhu, hãy về cùng Giê-xu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái thiên nhu. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu chứa tràn tình thương.
Dòng đời trôi bao nhiêu thăng trầm, mà đời còn bon chen tháng năm, tìm ngược xuôi giữa nơi chờ đợi, con đi tìm hạnh phúc xa khơi.
Và nhiều khi giấc mơ tan rồi, đời buông xuôi theo con nước trôi, mà lòng nghe xót xa ê chề, đời con gánh vai nặng nề. Đời con mong phút giây êm đềm, đời con mong nghỉ ngơi. Chân chịu nặng, tìm về đâu con tim xa băng,
tìm về đâu dấu sự hoang đàng. Một thời con đi hơn.
Hãy về cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giê-xu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái thiêm nhu. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu chứa tràn tình thương.
Trôi bao nhiêu thăng trầm, mà đời còn bon chen tháng năm, tìm ngược xuôi giữa nơi chờ đợi, con đi tìm hạnh phúc xa khơi.
Và nhiều khi giấc mơ tan rồi, đời buông xuôi theo con nước trôi, mà lòng nghe xót xa ê chề, đời con gánh vai nặng nề.
Hồn con mong phút giây êm đềm, để con mong nghỉ ngơi ấm êm.
Dù ngày qua khuất xa thiên đường, con mong tìm về bên yêu thương.
Tìm về đâu bước chân chịu nặng, tìm về đâu con tim xa băng,
tìm về đâu dấu sự hoang đàn.
Một thời con đi hoang. Hãy về cùng Giê-xu,
hạnh phúc. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giê-xu, vì Giê-xu chứa tràn tình thương.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.